Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 20 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên quán triệt tuyên truyền tác phẩm kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Duy trì đọc sách báo cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Lan tỏa thông tin tích cực trên mạng xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 4, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng khối doanh nghiệp quý 1 năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, cùng các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, các chi đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Thành ủy Thái Nguyên. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên hiện có 100 tổ chức cơ sở đảng với gần 28.000 đảng viên, trong đó có 37 chi đảng bộ doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân với trên 2.000 đảng viên. Trong quý 1 năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có mức tăng trưởng và đạt lợi nhuận cao. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 1,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Giá trị xây lắp ước đạt 104 tỷ đồng, bằng 138% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ ước đạt 7.276 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách theo số phát sinh với giá trị đạt 222 tỷ đồng. Có 23 đơn vị có tổng lợi nhuận đạt 114 tỷ đồng. Cấp ủy các doanh nghiệp đã phối hợp giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 24.000 lao động với thu nhập bình quân đạt 8,5 triệu đồng trên người trên tháng. Các doanh nghiệp đã tích cực vận động ủng hộ xây dựng quỹ từ thiện với số tiền trên 9 tỷ đồng. Trong quý 1, các đơn vị doanh nghiệp kết nạp được 11 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 25 đảng viên dự bị. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác dân vận được triển khai kịp thời, hiệu quả. Tại hội nghị, đại diện các chi đảng bộ doanh nghiệp đã chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như đề xuất ý kiến kiến nghị với Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, các nội dung liên quan đến việc đẩy mạnh phát triển Đảng trong doanh nghiệp, vân vân. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các chi đảng bộ doanh nghiệp trong thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng, quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đảng viên, người lao động trong đơn vị. Đề nghị các ban xây dựng Đảng thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tình hình để có biện pháp giải quyết kịp thời những vướng mắc tại cơ sở, tăng cường tổ chức đối thoại giữa cấp ủy địa phương với cộng đồng doanh nghiệp, v.v. Chiều ngày 19 tháng 3, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị thông qua dự thảo phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với hai hộ gia đình gồm bà Phạm Thị Là và ông Phạm Văn Lĩnh để thực hiện dự án khu đô thị số 11, phường Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên. Hộ gia đình ông Phạm Văn Lĩnh có tổng diện tích đất bị thu hồi là trên 4.869 m² đất nông nghiệp và được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 1,96 tỷ đồng. Hộ gia đình bà Phạm Thị Là có tổng diện tích đất bị thu hồi là 3.196,5 m² đất nông nghiệp và được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 2,42 tỷ đồng. Thời gian qua, Ban Quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên, đã nhiều lần phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Sa Sàng và các thành viên liên quan mời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và vận động thuyết phục hai hộ gia đình trên chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến nay các hộ vẫn không chấp hành. Để thực hiện nghiêm và đúng các quy định pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, ngày 18 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hai hộ gia đình trên. Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã xây dựng dự thảo phương án cưỡng chế, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm, trình tự thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành phần tham gia. Trên cơ sở dự thảo phương án cưỡng chế, hội nghị đã tiến hành thảo luận, thống nhất một số nội dung có liên quan, trong đó giao Ủy ban Nhân dân phường Sa Sàng chủ trì phối hợp với Ban Quản lý thực hiện dự án tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo phương án cưỡng chế, giao ban thực hiện cưỡng chế tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động thuyết phục hộ ông Phạm Văn Lĩnh và bà Phạm Thị Là, giao các đơn vị chuẩn bị đầy đủ phương tiện máy móc cần thiết để tiến hành cưỡng chế. Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị học tập quán triệt tuyên truyền tác phẩm Kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại hội nghị, Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã giới thiệu về quá trình biên tập, những nội dung cơ bản cốt lõi và một số yêu cầu nhiệm vụ của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong tình hình mới. Cuốn sách do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam. Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần với 623 trang, có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố. Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư. Qua đó góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng chỉnh đốn Đảng, tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này. Ngay sau hội nghị, tuổi trẻ công an thành phố tập trung xem xét, đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề nhằm đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực tại cơ quan đơn vị trên cơ sở tiếp thu những nội dung trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổ hợp tác chăn nuôi xóm Cưng Lăng, xã Thịnh Đức được thành lập năm 2022 dưới sự chỉ đạo của Hội nông dân xã. Ban đầu có 5 thành viên, các thành viên chủ yếu chăn nuôi lợn, gà. Đến nay, tổ hợp tác có 7 thành viên và các thành viên đã mở rộng hoạt động chăn nuôi thêm cá, dê, thỏ, vịt, v.v. Từ khi thành lập đến nay, các thành viên trong tổ đã thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ nhau trong chuyển đổi phương thức, kỹ thuật chăn nuôi và về vốn. Được Liên minh Hợp tác xã tỉnh cho đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn về lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt. Năm 2022, thành viên trong tổ có mức thu nhập từ gần 100 triệu đồng đến trên 600 triệu đồng trên hộ trên năm. Trong thời gian tới, tổ hợp tác chăn nuôi xóm Cưng Lăng tiếp tục phát triển thêm hội viên mới, đồng thời chia thành các nhóm chăn nuôi gia súc gia cầm, chăn nuôi thủy hải sản, trồng cây, v.v. Phấn đấu xây dựng tổ phát triển thành hợp tác xã nông nghiệp trong tương lai, góp phần xây dựng Thịnh Đức thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để tiếp tục có nguồn lực cứu trợ các đối tượng đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người nghèo, người già cô đơn, trẻ em lang thang cơ nhỡ, làm nhà ở, hỗ trợ khám chữa bệnh, giúp vốn sản xuất, tặng xe lăn, v.v. cho các đối tượng gặp rủi ro trong cuộc sống vươn lên hòa nhập cộng đồng. Ban vận động xây dựng quỹ nhân đạo thành phố Thái Nguyên tổ chức vận động đóng góp xây dựng quỹ nhân đạo năm 2023. Mức vận động đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng ban, cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang ủng hộ tối thiểu một ngày lương. Đối với người lao động trong các doanh nghiệp, vận động ủng hộ tối thiểu một ngày thu nhập. Đối với các hộ gia đình, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo, ủng hộ tùy khả năng. Đối với học sinh, sinh viên, ủng hộ tùy theo khả năng. Thời gian vận động và tiếp nhận ủng hộ, tổ chức đợt tiếp nhận cao điểm quỹ nhân đạo từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023. Ngoài thời gian vận động cao điểm, Hội Chữ thập đỏ thành phố, đơn vị thường trực Ban vận động quỹ nhân đạo thành phố thường xuyên tiếp nhận mọi sự ủng hộ của các đơn vị và cá nhân. Địa điểm tiếp nhận tại phòng số 48, tầng 5, trụ sở làm việc khối các đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083-858-841, 0976-177-858 hoặc gửi qua tài khoản kho bạc, tên tài khoản Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên, số tài khoản 3761-010-35-680-91999 tại kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Sáng ngày 19 tháng 4, thành phố Thái Nguyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức diễn tập thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Tổ Liên gia An toàn Phòng cháy chữa cháy số 1, Tổ dân phố Sa Bảy, phường Đông Bẩm. Dự buổi diễn tập có đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Công an thành phố Thái Nguyên và đại diện Công an 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Với tình huống giả định, tại một kho chứa đồ khu vực Tổ Liên gia Phòng cháy chữa cháy số 1, có diện tích 100m2 nằm trên khu vực tầng lửng bị cháy do chập điện. Chất cháy chủ yếu là nhựa, bìa cắt tông. Tại thời điểm xảy ra cháy, có 2 nhân viên đang phụ trách công việc kiểm đếm hàng hóa tại kho. Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo tình huống giả định trên được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy số 1, Tổ dân phố số 7 đã tổ chức chữa cháy ban đầu theo phương châm 4 tại chỗ, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ. Giai đoạn 2, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng dân phòng, công an, ban chỉ huy quân sự, trạm y tế phường, điện lực thành phố Thái Nguyên hỗ trợ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Giai đoạn 3, các lực lượng, phương tiện của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thái Nguyên tham gia chữa cháy. Buổi thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ diễn ra thành công, được đơn vị chuyên môn đánh giá cao. Đánh giá kết quả buổi diễn tập, ông Phan Thanh Sơn, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Buổi diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy ra 7 thì đảm bảo rất là tốt về nội dung và sát hợp với thực tiễn trong hoàn cảnh cháy nổ có thể xảy ra. Thì các lực lượng tham gia thì đã nắm vững được các cái yêu cầu, mục đích của cuộc diễn tập và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là lực lượng tại chỗ của phòng cháy cháy của tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy đã kịp thời xử lý các cái tình huống và theo yêu cầu đặt ra, đảm bảo phương châm là 4 tại chỗ, lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, vật tư hậu cần ở trong dân, đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Ông Nguyễn Như Hải, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy Tổ dân phố số 7, đại diện các hộ trong Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cho biết.
Chúng tôi rất là vui mừng khi mà nhà nước quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Thì hân hạnh hơn là tổ liên gia của Tổ dân phố số 7 phường Hồng Bẩm chúng tôi lại được chọn làm mô hình điểm. Cho nên là chúng tôi rất bà con rất phấn khởi và đây cũng như là một cái tập luyện, nhỡ không may mà xảy ra cháy thì là không còn bỡ ngỡ và có thể là vào dập tắt được đám cháy ngay. Thế chúng tôi cũng thay mặt cho nhân dân là cũng xin tuyên truyền, tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy để mà ngày càng đảm bảo không biết để xảy cháy nổ xảy ra.
Thông qua diễn tập nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, qua đó tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý với các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng dân phòng tại các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, khu dân cư, nơi tập trung đông người. Ngày 19 tháng 4, tại trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ án thứ nhất, bị cáo Mạc Văn Sự, sinh năm 1983, ở tổ 5 phường Cam Xá, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 12 tháng 1 năm 2023, tại tổ 7 phường Tân Lập, Mạc Văn Sự đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,243 gram heroin để sử dụng cho bản thân thì bị tổ công tác của Công an phường Tân Lập bắt quả tang và thu giữ vật chứng. Trước đó năm 2021, Sự vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên xét xử 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Căn cứ hành vi phạm tội và lời khai của bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Sự 22 tháng tù. Vụ án thứ hai, Phạm Văn Khoa, sinh năm 1975, ở xóm Ao Bèo, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, bị xét xử về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại tòa, bị cáo Khoa khai nhận, vào ngày 29 tháng 12 năm 2022, tại khu vực xóm Nam Tiến, xã Phúc Hà, bị cáo có hành vi tàng trữ trái phép 0,181 gram heroin để sử dụng, thì bị tổ công tác của công an xã phát hiện bắt quả tang. Tại phiên tòa, bị cáo Khoa bị hội đồng xét xử tuyên phạt 18 tháng tù. Vụ án thứ ba, bị cáo Ngô Văn Việt, sinh năm 1963, ở xóm Cà Phê, xã Minh Lập, Đồng Hỷ, bị xét xử tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào hồi 12 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2022, khi đang tàng trữ 0,279 gram heroin để sử dụng, thì bị tổ công tác của Công an phường Chùa Hang phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Căn cứ hành vi phạm tội và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Văn Việt 18 tháng tù. Thông qua việc xét xử lưu động nhằm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ giảng viên và trên 350 sinh viên trường Đại học Khoa học. Thưa quý vị và các bạn, hiểu được những lợi ích mà sách đem lại, ông Đào Phúc Sơn ở tổ 4 phường Hương Sơn đã duy trì thói quen đọc sách hàng mấy chục năm nay. Cùng với đó, ông đã gây dựng nên phong trào đọc sách báo cho một nhóm người dân trong tổ dân phố nơi ông đang sinh sống, tạo nên một nét đẹp trong văn hóa đọc. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Mặc dù năm nay đã 95 tuổi, nhưng ngày nào ông Đào Phúc Sơn ở tổ 4 phường Hương Sơn cũng dành ít nhất 2 giờ đồng hồ để đọc sách báo. Niềm đam mê đọc sách của ông cũng lan tỏa cho bà Đỗ Thị Minh Nghĩa là vợ của ông. Thói quen đọc sách này đã được ông Sơn duy trì từ khi còn trẻ. Ông coi việc đọc sách báo hàng ngày chính là để cho trí não được vận động, không để não bị lão hóa. Qua đó đã giúp ông Sơn trau dồi được nhiều kiến thức, nắm bắt được nhiều thông tin hữu ích và giúp ông luôn sống vui, khỏe. Nói về lợi ích từ đọc sách, ông Sơn chia sẻ.
Đọc báo nó có cái lợi là đầu óc tôi nó sáng suốt hơn và nó minh mẫn và nắm được những tình hình của nhà nước, của nước nhà. Cho nên không đọc báo ngày nào, tôi thấy khó chịu ngày đó.
Khi được hỏi về thói quen đọc sách của ông Sơn, bà Đỗ Thị Minh Nghĩa, vợ ông Sơn vui vẻ cho biết.
Tuy là già nhưng vẫn phải học. Và học phải học nhiều. Học mãi cũng vẫn còn thiếu. Chính vì thế cho nên là mỗi một lần là bưu điện nó gửi báo về là trước tiên là bà ngồi ngoài sân để coi nhà và bà đọc trước xong mới đến ông. Cho nên từ đấy đi nó ngấm vào bà rất là nhiều, không đọc báo không chịu được, không đọc truyện không chịu.
Biết ông thích đọc sách, hơn 10 năm trước, các con ông đã sửa chữa cải tạo một căn phòng cũ của gia đình thành một phòng sách nhỏ để tạo cho ông bà có một không gian riêng tư, yên tĩnh, đọc sách mỗi ngày. Anh Ngô Huy Mường Thanh, con rể ông Sơn cho biết, để sống vui, sống khỏe, người già không chỉ cần đáp ứng về yếu tố vật chất mà rất cần đến yếu tố tinh thần. Chính vì vậy, gia đình đã xây dựng phòng đọc nhỏ với tên gọi Thư phòng Đào Phúc.
Tôi có chuẩn bị cho ông bà một cái phòng này. Tôi tạm gọi nó là thư phòng Đào Phúc. Xuất phát điểm thì cũng chỉ là một ít báo hàng ngày của ông. Sau rồi dần dần ấy, thì cứ mỗi người đóng góp một ít sách, một ít truyện, một ít tranh. Thì, dần dần thì nó mới phát triển lên như bây giờ.
Ông Sơn cũng là một trong những thành viên sáng lập ra nhóm đọc sách báo của tổ dân phố 4 với 15 thành viên. Gần 20 năm qua, nhóm đọc sách báo này đã duy trì sinh hoạt vào thứ năm hàng tuần tại nhà văn hóa của tổ. Tuy nhiên, 2 năm gần đây, do dịch bệnh COVID-19, nên nhóm đọc sách báo tạm dừng hoạt động. Và hiện nay, nhóm đã thống nhất sinh hoạt trở lại và lấy thư phòng của gia đình ông Sơn làm nơi sinh hoạt. Thông qua việc đọc sách báo đã giúp cho các thành viên trong nhóm nắm bắt được nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Từ đó làm theo và tuyên truyền vận động đến người thân trong gia đình, làng xóm. Không những vậy, sau những giờ sinh hoạt đọc báo, các thành viên lại quây quần trò chuyện, chia sẻ những chuyện vui buồn, kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày. Ông Nguyễn Duy Hội, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 4, phường Hương Sơn và cũng là một thành viên trong nhóm đọc sách, chia sẻ.
Cái tổ đọc báo này, thì cái khởi xướng ban đầu là do cụ Đào Phúc Sơn và bà Hồ Thị Minh Đức. Cái đọc báo này về nội dung ấy thì là vài loại báo chứ không phải một báo duy nhất. Trong đấy có kể cả báo Nhân dân, báo Quân đội, báo Thái Nguyên và báo An ninh. Các cái bài mà đọc hàng tuần ấy là do cụ Sơn gần như là biên tập. Tức là trong tuần thì cụ có xem, rồi cụ có thể chọn lọc cái số bài có thể dùng trong vòng 2 tiếng của cái buổi sinh hoạt đấy. Thì đến đấy thì thay nhau đọc cho ông nghe.
Ông cha ta từng nói, một kho vàng không bằng một nang sách. Từ lâu con người đã biết đến sự kỳ diệu của sách. Sách là kho tàng chứa đựng những hiểu biết của con người, là nơi kết tinh những tư tưởng tiên tiến nhất của thời đại. Những năm gần đây, trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông, văn hóa đọc sách đang dần bị mai một. Thay vào đó, nhiều người lựa chọn đọc sách online. Việc đọc sách, dù ở bất kỳ hình thức nào, cũng cần được duy trì và tạo thành thói quen mỗi ngày. Bởi thông qua sách, sẽ giúp con người tích lũy được nhiều tri thức, làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa và tốt đẹp hơn.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với sử dụng mạng Internet, hiện nay người dân Việt Nam đang xem mạng xã hội như là kênh thông tin giải trí không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Theo thống kê, nước ta hiện đang đứng thứ 12 thế giới về tỷ lệ tăng trưởng người dùng mạng xã hội. Đây vừa là thuận lợi, nhưng cũng là thách thức rất lớn trong công tác quản lý thông tin, nhất là thông tin xấu độc. Hiện nay cả nước đang hưởng ứng phong trào lan tỏa thông tin tích cực trên mạng xã hội nhằm xây dựng xã hội văn minh, lành mạnh. ở nước ta, số người dùng mạng xã hội đã lên tới trên 70 triệu, trong đó có khoảng 95% người dùng Internet sử dụng mạng xã hội Facebook, đưa nền tảng quốc tế này trở thành kênh truyền thông xã hội hàng đầu trong nước. Đứng kế tiếp lần lượt là các mạng Zalo, TikTok, YouTube và Instagram. Chúng ta đều biết những lợi ích to lớn mà mạng xã hội mang lại, đó là truyền tải và chia sẻ thông tin tích cực đến người dùng. Mạng xã hội còn là công cụ đắc lực giúp cơ quan đảng, nhà nước làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, góp phần quan trọng phát triển đất nước. Tuy nhiên, hiện nay công tác quản lý mạng xã hội, nhất là các mạng xã hội xuyên biên giới còn bộc lộ nhiều điểm đáng lo ngại. Tình trạng lợi dụng mạng xã hội để công kích, bôi nhọ tổ chức, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân còn diễn ra khá phổ biến. Các hành vi quảng cáo trá hình, sai sự thật, thông tin lệch chuẩn, trái thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội còn nhiều. Trong đó, đáng chú ý là tình trạng lợi dụng mạng xã hội, sự nhẹ dạ cả tin và thiếu hiểu biết của bộ phận không nhỏ người dân, nhất là giới trẻ, các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội đã phát tán nhiều thông tin xuyên tạc, chống phá đảng, nhà nước, chế độ ta nhằm chia rẽ đoàn kết dân tộc, gây bất ổn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trước thực tế trên, Đảng, nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản, quy định, chỉ đạo để cán bộ, đảng viên hiểu về mạng xã hội, thông thái khi tham gia mạng xã hội và có trách nhiệm lan tỏa thông tin tích cực, bài trừ thông tin xấu độc. Từ đó tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, nhất là cộng đồng mạng trẻ tuổi, biết sàng lọc thông tin, chỉ bình luận, chia sẻ những thông tin hữu ích, tạo môi trường thông tin lành mạnh, pha loãng các thông tin trái chiều, chống phá của các thế lực thù địch. Với Thái Nguyên, đứng thứ 6 trong cả nước về số lượng người dùng mạng xã hội. Các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt triển khai các phương án, cách làm nhằm xây dựng cộng đồng mạng xã hội văn minh, nói không với thông tin xấu độc. Điển hình nhất phải kể đến là thành phố Thái Nguyên. Địa phương này đang đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia, theo dõi các trang, nhóm, chính thống của thành phố. Đề nghị mọi người thường xuyên tương tác, bày tỏ cảm xúc, bình luận tích cực, chia sẻ những tin bài viết trên các trang chính thống, đồng thời liên kết mời bạn bè, đồng nghiệp, người thân tham gia truy cập, theo dõi, tương tác, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và gương người tốt, việc tốt. Tạo sức lan tỏa rộng khắp để cổ vũ lối sống tích cực, nhân văn, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, thiết thực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên trao đổi, chủ động liên kết, cung cấp văn bản, thông tin tới các trang nhóm chính thống để kịp thời chia sẻ, đăng tải nội dung mới, đảm bảo an toàn, đúng quy định, tạo sự phong phú, hấp dẫn, thiết thực, thu hút ngày càng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, truy cập, theo dõi, tương tác.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 20 ngày 21 tháng 4 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27-34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27-34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78-83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, kho tàng tri thức, người thầy vĩ đại, dạy cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Sách là người bạn gần gũi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của mỗi con người. Đọc sách được coi là một hành vi văn hóa cao đẹp, nhu cầu không thể thiếu, hướng tới mục tiêu hoàn thiện nhân cách con người, động lực phấn đấu trong cuộc sống của mỗi cá nhân và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Đọc sách, sưu tầm sách, xây dựng tủ sách, thư viện là một phần của việc hình thành văn hóa đọc. Văn hóa đọc là một trong những nguồn năng lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững. Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24 tháng 2 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 284 lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm nay với thông điệp Sách, nhận thức, đổi mới, sáng tạo. Sách cho tôi, cho bạn. Thành phố Thái Nguyên đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng ngày này nhằm góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa đọc, triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về xây dựng phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao tri thức, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, trao tặng sách cho một số trường học trên địa bàn thành phố, tổ chức các hoạt động luân chuyển sách, báo, tài liệu và trưng bày, giới thiệu sách, xây dựng các góc đọc, thư viện cùng học, đẩy mạnh các hoạt động thư viện trường học, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thư viện. Thưa quý vị và các bạn, Ngày sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc, là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách, đồng thời còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam. Hướng dẫn khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 1. Đối với nơi ở, nơi làm việc, trường học, nơi lưu trú, hộ gia đình, khu chung cư, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, ký túc xá. Khi không có người mắc, nghi mắc COVID-19, thực hiện tốt vệ sinh môi trường. Khi có người có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19, đau họng, sốt, ho, khó thở, hoặc được xác định mắc COVID-19, hoặc nơi ở, nơi lưu trú được sử dụng để cách ly người mắc COVID-19. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn hàng ngày các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc như sàn nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy nếu có, vòi nước, nút xả bồn cầu, mặt bàn ghế, khung giường, tủ quần áo, bàn phím. Biện pháp thực hiện vệ sinh khử khuẩn: dùng khăn lau thấm các chất tẩy rửa thông thường, các dung dịch khử khuẩn chứa 0,05% clo hoạt tính, cồn 70%, lau các bề mặt cần lau theo nguyên tắc từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Nếu sàn nhà hoặc bề mặt vật dụng bẩn, cần làm sạch sàn nhà, bề mặt bằng xà phòng và nước trước khi khử khuẩn. Sử dụng khẩu trang, găng tay cao su, kính bảo vệ mắt khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn. 2. Các nơi công cộng như trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường hàng ngày, lau các bề mặt thường xuyên tiếp xúc bằng các chế phẩm tẩy rửa đa năng. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc trong trường hợp có người, nhân viên, khách hàng được xác định mắc COVID-19. Biện pháp thực hiện như hướng dẫn đối với nơi ở, nơi làm việc. Thưa quý vị và các bạn, năm nay dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 trùng với Dỗ Tổ Hùng Vương nên người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục. Do đó, lượng người từ các địa phương trở về thành phố Thái Nguyên đông. Điều này tiềm ẩn nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập và lây lan trong cộng đồng rất cao nếu như người dân không tự ý thức, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19, không để dịch bùng phát trở lại, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị mỗi người dân trên địa bàn thành phố chung tay phòng chống dịch. 1. Thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, nhất là trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới. 2. Tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh, tiếp tục thực hiện thông điệp 2K, khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác. 3. Tự giác đăng ký tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế, chủ động khai báo với cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương nếu có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh như sốt, ho, khó thở, thực hiện xét nghiệm để xác định tình trạng nhiễm bệnh.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp của toàn xã hội. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.